Mãng Hoang Kỳ, chương 1215, góc truyện audio.com, trong bóng tối lạnh lẽo phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Hắc ám nhanh chóng ngưng tụ, ẩn ẩn hiện ra một thân ảnh màu đen, khí thế tăng vọt, hắn cầm một thanh loan đao cực lớn trong tay. Tiểu tử, bức ta thi triển tuyệt chiêu, ngươi cũng đủ tự đắc, chết, thân ảnh màu đen mơ mơ hồ hồ bay tới gần Kỳ Ninh, đồng thời loan đao trong tay chém thẳng vào Kỳ Ninh trước mặt. Một bổ làm thời không cứng lại, một bổ sát ý trùng thiên. Một bổ này mang theo sát ý lạnh lẽo bay thẳng về phía trước, trực tiếp oanh kích thân thể và hồn phách trong người Kỳ Ninh. Lúc thừa nhận công kích, Kỳ Ninh cảm giác được sát ý đáng sợ đang trùng kích hồn phách của mình. Hừ, trong thức hải, hồn phách Kỳ Ninh vô cùng kiên cố, sát ý mãnh liệt không ngừng trùng kích nhưng không thể làm gì hồn phách của Kỳ Ninh. Dù sao hồn phách của hắn có thể sánh ngang đạo quân tứ bộ, tâm lực của hắn cũng nằm ở biên giới tầng thứ 6. Một khi bước vào tầng thứ 6 lần thì hắn có thể làm người tu hành tâm lực chân chính. Trong đạo quân có 9 thành 9 đạo quân cũng không phải người tu hành tâm lực, bởi vì có ưu thế tâm lực cho nên Kỳ Ninh có thể kháng cự rất mạnh. Hơn nữa Kỳ Ninh đạt được tình báo, Khổng Tát đạo quân có thủ đoạn ảnh hưởng hồn phách, chỉ ảnh hưởng mà thôi, cũng không có gì đáng sợ. Khổng Tát đạo quân am hiểu nhất chính là chém giết cận thân. Xa xa Khổng Tát đạo quân vừa lo lắng lại chờ mong nhìn Kỳ Ninh. Khổng Tát đạo quân, chút thủ đoạn này muốn làm dung chuyển hồn phách của ta. Kỳ Ninh cười lạnh nói. Khổng Tát đạo quân kinh hãi. Công kích hồn phách không phải thứ hắn am hiểu nhất nhưng uy lực không yếu, hắn cho rằng đối phương là một đạo quân nhị bộ, mặc dù cảnh giới đạo cao nhưng hồn phách cũng yếu, đây là nhược điểm cực lớn. Cần biết đạo quân tứ bộ thụ thừa nhận một kích của hắn cũng mơ hồ đấy. Người thật có chút thủ đoạn, tiểu tử, có bản lĩnh đừng chạy, chém giết cận thân với ta. Khổng Tát đạo quân tức giận gào thét, hắn đuổi theo Kỳ Ninh. Ha ha, ta mới đạo quân nhị bộ, ngươi bảo ta chém giết cận thân với ngươi, ngươi cũng không biết xấu hổ. Nếu ta đột phá tới đạo quân tam bộ, chém giết cận thân với ngươi cũng không sao. Kỳ Ninh khống chế tàu cao tốc màu đen kéo dài khoảng cách, hắn lại thao túng 9 đại bí thuật, hoặc là trói buộc, hoặc là công kích lần lượt đối phó Khổng Tát đạo quân. Khổng Tát đạo quân cũng đã tức giận không nhỏ, hai người bọn họ một trốn một chạy. Trong quá trình này không ngừng giao thủ với nhau, Kỳ Ninh chiếm cứ ưu thế tốc độ cho nên vô cùng nhẹ nhõm. Cứ tiếp tục như vậy ta không thể làm gì được tiểu tử này. Khổng Tát đạo quân nói, nếu như ta không nhìn lầm, tiểu tử này đang thi triển chính là 9 đại bí thuật do Vạn Thần đạo quân sáng chế. Hắn vừa rồi không nhận ra là vì chưa bao giờ giao thủ, hiện tại ác quỷ của hắn đang ở trong pháp giới cho nên có xem qua 9 đại bí thuật, chém giết lâu như thế cũng có nhận ra. Thật không biết hắn một đạo quân nhị bộ làm sao luyện thành bí thuật đáng sợ như thế. Khổng Tát đạo quân nói thầm, nghe nói muốn tu luyện thành 9 đại bí thuật cần phải có cảm ngộ lôi điện, thần phong, thần hỏa. Mà trọng yếu nhất phải là luyện đan đại tông sư, thủ pháp luyện đan bình thường sẽ không luyện thành 9 đại bí thuật. Chẳng lẽ tên đạo quân nhị bộ này là luyện đan đại tông sư? Khổng Tát đạo, góc truyện audio.com, quân cũng âm thầm nói thầm. Nếu là luyện đan đại tông sư, hắn không thể tự mình lục lọi ra, hoặc là đạt được truyền thừa lợi hại, hoặc là có sư phó vô cùng lợi hại. Khổng Tát đạo quân giao thủ đến bây giờ đã có kiêng kỵ với Kỳ Ninh, đây tuyệt đối không phải thế hệ đạo quân tứ bộ tầm thường bị hắn chém giết. Mặc kệ như thế nào, đầu tiên phải bắt sống hắn, nếu sau lưng hắn thật sự có nhân vật lợi hại, hừ, ta cũng là hạch tâm của đạo minh, không phải ai cũng có thể uy hiếp ta, đến lúc đó mới hào hào đàm phán, bức bách tiểu tử này lập lời thề bổn mạng, thả hắn cũng không có gì. Khổng Tát đạo quân nghĩ thầm, nếu sau lưng hắn không có đại năng lợi hại nào, tiểu tử này mặc ta đắn đo. Hô, thần niệm Khổng Tát đạo quân lập tức thoát ra khỏi phong cấm đại trận, lập tức hàng lâm một tòa động phủ trong hơn 10 vạn tòa động phủ tại thành Thiên Mộc. Đạo quân Trường Kỳ ẩn cư nơi này, trừ Khổng Tát còn có mấy lão quái vật đáng sợ. Tư gia đại ca, Khổng Tát đạo quân lập tức truyền âm, hổ thẹn a hát, lần này xem ra phải nhờ vào tư gia đại ca giúp ta một tay bắt tiểu tử kia. Trong âm phủ, nơi này có một nam tử tóc dài màu vàng, trên thân mặc khải giáp màu vàng tuấn Mỹ đang ngồi trong đình viện nhìn thiên địa, nhìn hắn như người tu hành bình thường, trên thực tế lại là sinh mệnh đặc thù cực kỳ đáng sợ, cũng là lão quái vật có tốc độ nhanh nhất ẩn cư tại thành Thiên Mộc. Cũng bởi vì đạo minh có khí độ hải nạp bách xuyên, như mang nhai quốc sinh mệnh đặc thù nhất tộc, thậm chí cổ tu hành giả cũng có thể thong dong sinh hoạt tại đạo minh. Chỉ có tử địch vĩnh hằng nhất tộc và hắc ám quốc độ là không được đạo minh hoan nghênh. Khổng Tát, đó chỉ là tiểu gia hỏa đạo quân nhị bộ mà thôi, ngươi còn không bắt được. Trong mắt tư gia đạo quân bắn ra tia sáng màu tím. Là thực bắt không được, tiểu tử này thủ đoạn thật nhiều, chỉ có thể nhờ tư gia đại ca hỗ trợ. Khổng Tát đạo quân nói ra, Nói rõ từng thủ đoạn của hắn cho ta biết. Tư gia đạo quân mở miệng, hắn cũng không dễ dàng đáp ứng, phải xem thủ đoạn của đạo quân nhị bộ như thế nào. Nghe ta nói tỉ mỉ, Khổng Thát đạo quân mời người hỗ trợ tự nhiên không thể giấu giếm, hắn nhanh chóng nói rõ. Yên tâm, Tư gia đại ca ta cũng đoán tiểu tử này yêu nghiệt như thế, sợ rằng có bối cảnh, đề phòng ngoài ý muốn, chúng ta bắt sống hắn trước. Về sau nhìn xem có ai xuất đầu cho hắn hay không. Nếu có đế quân đại năng xuất đầu thì phải gõ một số, nếu không có xuất đầu thì cứ giết. Tư gia đạo quân cũng gật đầu. Tốt, bọn họ còn không sợ chuyện. Khổng Thát là hạch tâm của đạo minh, Tư gia đạo quân cũng là cao tầng trong sinh mệnh đặc thù nhất tộc, cho dù Kỳ Ninh có bối cảnh chỗ dựa thì bọn họ cũng có, chỉ không muốn xuất hiện biến cố cho nên mới quy định bắt Kỳ Ninh. Được, ta sẽ giúp, Tư gia đạo quân đáp ứng. Cách chương.